Dạ, bây giờ thì xin mời chúng ta bắt đầu cầu nguyện để dâng thời giờ này cho Chúa. Xin mời thầy Minh thay mặt cầu nguyện.
Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện cho giờ học này. Kính lạy Đức Chúa Trời đã đấng toàn năng giao thân của chúng con là Chúa, cho chúng con thời gian này. Thì chúng con tụ họp lại qua đường dây điện thoại, chúng con học những sách tư cuộc đời Chúa cụ thể. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có những tài liệu để học, giúp cho chúng con hiểu được sâu hơn. Chúng con cũng cảm tạ Chúa cho có cơ hội yến, có được cơ hội để chúng con trong lớp này. Chúa nhớ đến không khó của cô. Xin Chúa cũng ban ơn, ban phước để cô có được sự thông sáng, được sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn lớp con. Xin Chúa cũng ở cùng với chồng chúng con, khi chúng con mở lòng học và hiểu được, nhớ được những gì chúng con học. Xin Chúa ngày cũng nhớ đến anh chị em hôm nay không vào được. Xin Chúa cũng ở cùng họ, khích lệ để họ cũng vào học với chúng con. Ngày cũng nhớ đến những người đi xa, Chúa cũng gìn giữ họ được bình an. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa giờ này chúng con xin giao tròn giờ học trong cánh tay của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa ban phước cho con thành tâm cầu nguyện. Jesus Christ.
Amen. Dạ. Yeah. Hôm nay mình học bài 2A phải không ạ?
Dạ đúng rồi cô.
Dạ. Báo trước sự thánh. Và xin chúng ta mở ra ở trong Matthew đoạn 14. Chúng ta sẽ theo dõi Matthew đoạn 14 từ câu 13 cho đến câu thứ 21. Và chúng ta cùng theo dõi phần đoạn kinh thánh này. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở trên thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa lành, mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Xin mời cô Dung đọc tiếp từ câu 16 cho đến hết câu thứ 19.
Yeah. Đức Chúa Giêsu phán rằng không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn. Rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ phát cho dân chúng.
Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại, thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà, con nít. Matthew kể lại cho chúng ta, Chúa làm phép lạ quá bánh 2 lần khác nhau. Ở trong đoạn Matthew đoạn 14, cũng như chúng ta sẽ xem ở trong Matthew đoạn 15 nữa. Cả 2 lần này, ở trong 6 tháng tạm rút lui, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn. Chúng ta còn nhớ ha, hành trình lần thứ nhất rời khỏi Galilee. Chúng ta còn nhớ tại sao mà Chúa rời khỏi Galilee không? Lý do nào?
Dạ, giết chết.
Dạ, nghe cái tin buồn về cái chết của Giăng Báp Tít ha. Khi đó thì Chúa ở đâu?
Dạ, Chúa ở thành Capernaum.
Dạ, Chúa ở thành Capernaum. Từ Capernaum đó Chúa và môn đồ vượt biển đi đến một nơi vắng vẻ gần thành phố Bethsaida. Bethsaida đó thuộc vùng Iture. Bây giờ chúng ta có thể hình dung được không? Trong trước mặt chúng ta như có một bản đồ đi ha. Trên đầu của mình là phía nam, bên tay trái là phía tây, bên tay phải là phía đông. Như vậy Iture nó nằm ở đâu?
Dạ, về đông bắc.
Dạ, ở đông bắc của xứ Palestine ha. Thì thành Bethsaida đó thuộc vùng Iture. Và chúng ta thấy là vùng Iture này do ai cai trị? Herod nào?
Dạ, Herod Philip.
Dạ, Philip mấy?
Dạ, Philip 2.
Dạ, Philip 2 cai trị ha. Chúng ta sở dĩ cần phải nhớ Philip 2 bởi vì còn có một Herod Philip đệ nhất nữa ở La Mã, là chồng chính thức của Herodia, mà cái nguyên nhân dẫn tới cái chết của Giăng Baptist á. Thì ở trong 6 tháng tạm rút lui khỏi Galilee, Chúa đã đến đây, đến một cái thành Bethsaida gần ở trong vùng Iture đó. Và Chúa dùng, trong bài học cho chúng ta biết, Chúa dùng bao nhiêu cái bánh? 5 cái bánh và 2 con cá nuôi 5.000 người ăn. Không kể đàn bà con nít á, mà còn thừa 12 giỏ đầy. Có người nói vui chứ thừa 12 giỏ đầy chắc là do 12 môn đồ xách giỏ đi nhặt những cái mẫu bánh vụn, bánh thừa đó ha. Cho nên có 12 giỏ đầy. Không biết còn thừa nữa không, có người nói vui như vậy. Đây là phép lạ duy nhất được chép trong cả 4 sách Phúc Âm: Matthew, Mark, Luca, Giăng. Chúng ta biết có 2 phép lạ quá bánh, thì cái phép lạ mà 5.000 người ăn này chép trong cả 4 sách. Riêng phép lạ 4.000 người ăn thì không có chép đủ ở trong 4 sách như vậy ha. Lúc đó thì đến gần kỳ lễ vượt qua. Và chúng ta thấy cái kết quả sau khi Chúa làm phép lạ đó là gì? Cuối cùng đó là gì? Có phải dân chúng mà theo Chúa nhiều, hay là dân chúng no nê rồi bỏ Chúa đi, hay là có một cái biến cố gì, có một sự việc gì xảy ra? Ở trang 40 đó thì chúng ta thấy đối chiếu với Giăng đoạn 6 thì chúng ta thấy rằng ở trong Giăng đoạn 6 câu 4 đó chép là gần đến kỳ lễ vượt qua của người Do Thái đó. Rồi ở trong Giăng đoạn 6 câu 14 cho biết rằng dân chúng thấy rất lạ Chúa làm cho 5.000 người ăn này thì nghĩ Chúa Giêsu là đấng tiên tri đã được hứa ban. Thành ra họ muốn làm gì? Đoạn 6 câu 15. Sách Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 15 chúng ta xem thử ha.
Dạ, ép Chúa lên để làm.
Dạ, dân chúng muốn ép Chúa, muốn tôn Chúa lên làm vua. Thật sự Chúa cũng chúng ta không có ý định đó đâu. Ở trong đoạn 6 câu 15, bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, Ngài bèn lui ở một mình trên núi. Chúa đến, Chúa nói rằng Chúa đến là để hầu việc người ta. Chúa đến là để cứu người, chứ không phải Chúa đến để làm vua. Cho nên khi mà thấy dân chúng có cái ý định như vậy thì Chúa rút lui, Chúa lên trên núi. Và ở trong Matthew, ở trong Giăng đoạn 6 câu 24-25 thì cho biết là Chúa quay lại thành Capernaum. Rồi sau khi từ Bethsaida trở về đó, Chúa giảng về bánh, về cái đề tài bánh của sự sống tại nhà hội ở Capernaum. Và kể từ đó thì những người mà theo Chúa trước đây đó, họ đã rút lui. Thấy có điều đáng buồn không? Họ mới vừa theo Chúa đó, họ mới vừa ăn bánh đó, nhưng mà chúng ta thấy họ lại muốn Chúa lên làm vua, mà Chúa không có nhận điều đó, thì họ bỏ Ngài mà đi. Bây giờ chúng ta cần phải biết thêm hay là nghiên cứu thêm về Cựu Ước á, để chúng ta thấy nguồn gốc của lễ vượt qua. Bây giờ không biết thầy Minh, cô Dung hay là anh chị em nào khác nữa đó, có thể cho biết đã biết gì về lễ vượt qua không? Từ thời Tân Ước, từ thời Cựu Ước.
Dạ, lễ vượt qua đó là được ghi trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 12.
Dạ.
Từ 23 cho đến 27 thì sẽ dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập để không còn làm nô lệ. Thì trước khi đó đó thì Chúa mới sắp đặt để cho vua Pharaoh đó là cho họ, trước khi mà cho được đi đó thì vua mới là giết những cái con đầu lòng của những người Ai Cập. Nhưng mà làm sao mà Chúa biết được đầu lòng là của Ai Cập hay là của người Do Thái, thì Chúa mới cho những cái dân Do Thái biết để bôi cái áo ở trên cửa. Thì khi mà sứ bay qua thì thấy có máu trên cửa thì không có vượt qua luôn, là không có giết những người con của dân sự. Nhờ vậy mà Israel được khỏi tai họa.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Minh. Rất rất là đúng ha. Rất là đầy đủ. Chúng ta biết rằng 12 chi phái Israel do tên của 12 người con Jacob đó, đến sống tại Ai Cập trong khoảng thời gian trên dưới 430 năm đó. Và trong cái thời gian này, sau khi mà 12 chi phái Israel đã sống ở đó như vậy, ở bài học, cái loạt bài này lấy con số tròn là 400 năm, thì được Môi-se, Đức Chúa Trời sai Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà ở trong cái câu 11 của trang 41, anh chị em thấy đó, Môi-se dẫn Do Thái ra, dẫn dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, tiến về đất hứa Palestine. Trước khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã phải bắt Pharaoh giải phóng họ bằng cách giết con trai đầu lòng của mỗi gia đình người Ai Cập. Nhưng Ngài vượt qua nhà của người Do Thái nào đã bôi huyết trên ngạch cửa. Anh chị em thấy cái chỗ này có cái gì lạ không? Trong cái phần bài học này, câu 11 đó, có gì lạ không? Tôi xin lỗi các vị soạn giả của cái loạt tài liệu này. Nhưng mà tại vì từ cái hồi mà biết học Kinh Thánh á, cho đến bây giờ, và tôi cũng có xem ở trong cái bản Kinh Thánh tiếng Anh, NIV đó, thì cái chỗ ngạch cửa này không đúng. Cho nên chúng ta cần sửa lại ha. Xin phép các soạn giả mà chúng ta sửa lại để hiểu cho đúng với Kinh Thánh. Đó là mày cửa và cột cửa. Ở trong cái bản NIV có ghi đó, nếu mà những anh chị em mà thường đọc Kinh Thánh tiếng Anh thì thấy ha, top and bottom side of door frame, tức là ở trên cái mày cửa là phía trên đầu đó, cái khung cửa mà chúng ta bước vào cái cửa nhà đó. Hồi xưa thì những cái nhà mà ở vùng quê thường hay có cửa gỗ ha, bây giờ thì cửa sắt hết rồi, nhưng mà hồi xưa là làm cửa bằng gỗ. Và chúng ta biết ở phía trên đầu đó, cái khung cửa đó, ở trên đó gọi là cái mài cửa. Còn cái khung, cái hai cái cột, thì ở đây trong Kinh Thánh nói rõ là cột cửa. Nhưng trong bài học của chúng ta ghi là ngạch cửa. Ngạch cửa thì ở đâu anh chị em? Ở đâu gọi là cái ngạch?
Ở dưới đất.
Nha, cái chỗ mà mình bước chân qua đó, để đi vào trong nhà đó, cái thanh gỗ mà chắn ngang hay là cái phần xi măng người ta đúc lên đó, thì cái đó gọi là ngạch cửa ở dưới chân chứ không phải trên đầu. Mà Kinh Thánh nói rất là rõ, bản tiếng Anh cũng như bản tiếng Việt của chúng ta đó là mày cửa và cột cửa, cho nên xin sửa lại cái chỗ này ha, không phải là bôi trên ngạch cửa đâu, mà trên mày cửa và cột cửa. Đôi khi chúng ta cũng cần xem cái bài học của mình để chúng ta tìm ra những cái chỗ nhầm lẫn hoặc là cái lỗi sai của ấn công đó, thì mình sửa lại. Bây giờ dân Do Thái thì giết một con chiên con, rồi họ lấy huyết đó bôi trên cột cửa và mài cửa, còn thịt thì nướng lên rồi ăn, mà họ ăn một cách hối hả, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra đi. Và ở trong Xuất Ai Cập ký hồi nãy thầy Minh có dẫn chứng đó, đoạn 12 câu 23 đến 27. Bây giờ giáo lý về lễ vượt qua là như thế nào? Chúng ta cần học kỹ cái phần này ha. Theo lời Giăng Báp-tít trong Giăng đoạn 1 câu 29, Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Hay là nói một cách khác, Chúa Giê-xu chính là sinh tế của lễ vượt qua, mà huyết của Chúa Giê-xu sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi tội. Cũng như trong thời Xuất Ai Cập ký, huyết của chiên con đã khiến cho thiên sứ vượt qua, không có dừng lại để mà hành hại các con trai đầu lòng, sát hại các con trai đầu lòng, giống như giết những con trai đầu lòng của người Ai Cập. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7, Đấng Christ là chiên con của lễ vượt qua. Như vậy thì chúng ta thấy cái giáo lý về lễ vượt qua đó, Chúa Giê-xu chính là sinh tế của lễ vượt qua. Chúng ta có thể gạch dưới cái câu đó và ghi là học lòng đi ha. Mặc dù câu này rất là quen thuộc nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bây giờ, như vậy thì chiên con của lễ vượt qua là một trong rất nhiều biểu tượng về Đấng Christ mà chúng ta thấy trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trong kỳ lễ vượt qua và chính Ngài là sinh tế. Bài học cũng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu cũng như mọi bé trai Do Thái khác, khi mà 12 tuổi trở lên đó, thì những bé trai của người Do Thái đó được kể là con trai của luật pháp. Cho nên những bé trai Do Thái 12 tuổi trở lên thì mỗi năm sẽ cùng đi với gia đình, với những người Do Thái khác đó, lên đền thờ ở tại Jerusalem để dự lễ vượt qua. Đây là một cái điều cũng quan trọng mà chúng ta cần lưu ý ha. Tại sao gọi là con trai của luật pháp? Bởi vì luật pháp quy định con trai Do Thái từ 12 tuổi trở lên thì được những cái quyền, những cái đặc quyền ha, là được đến thờ phượng Chúa ở tại Jerusalem. Ở trong bài học cho chúng ta những cái tình hình chính trị lúc bấy giờ, ở trang 42 câu 18 đó, trong kỳ lễ vừa qua thì lúc đó đó, sau khi Giăng Báp-tít vừa bị Herod ra lệnh chém đầu đó, thì chúng ta thấy dân chúng bên vực dân Bất Xích bất mãn với hành động của Herod chư hầu Antipa. Dân chúng thì muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, nghĩa là muốn loại bỏ Herod chư hầu Antipa. Đó là về phương diện chính trị. Ở trong câu 19 thì nói rằng người Do Thái tức giận vì Antipa đã giết Giăng Báp-tít. Antipa đã bị dân ghét vì sống hoang phí và vì các cung điện lớn của ông ở tại Machaerus cũng như Tiberias. Những cái cung điện này đã có thể xây dựng bằng chính mồ hôi, bằng chính xương máu của dân sự Chúa đó. Và cả hai cái thành này đều, hai cái cung điện này rất là nổi tiếng về suối nước nóng. À, chúng ta cũng có cái bản đồ để cho chúng ta có thể định vị được ha. Tiberias ở chỗ nào và Machaerus ở chỗ nào. Cái phần nhỏ ở chữ A đó là biển hồ Galilee. Và cái phần ở chữ B đó là gần biển chết. Như vậy khi nói về Tiberias cũng như khi nói về Machaerus thì tất cả chúng ta đều có thể xác định được vị trí của nó ha. Chúng ta cảm ơn Chúa là bài học này cho chúng ta một lần nữa về các cái địa danh, về địa lý, để cho chúng ta nhớ được, chúng ta có thể định được cái vị trí ở trên bản đồ. À, chúng ta cũng cần nói thêm đó, thì Tiberias, nó là, cái đặc điểm của nó là gì? Là thủ phủ của vùng Galilee. Chúng ta nhớ vậy ha. Nằm trên bờ biển Galilee. Và Tiberias thì ở phía nam của Magadan. Như vậy chúng ta khi mà mỗi lần mình học về một cái địa danh thì cần lắm mình phải biết về cái địa điểm của nó, cái vị trí của nó trên bản đồ. Ở trang 43 cho chúng ta cái bản đồ đó. Thành Capernaum ở trên, ở dưới là Tiberias và ở phía nam của Tiberias là Magadan. Nhưng có một điểm ở đây. Về phương diện chính trị thì Tiberias là kinh đô xinh đẹp của Galilee. Ở đây có vận động trường, rồi có cung điện của Antipa, là trung tâm hội tụ của giới thượng lưu. Đặc biệt là có đông người La Mã và người Hy Lạp sinh sống ở tại đây. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy ở trên bản đồ này ha. Trong khi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì một Caesar khác đang cai trị đế quốc La Mã. Khi Chúa Giêsu vừa sinh ra, một Caesar khác đang cai trị. Như vậy có ít nhất là chúng ta hiểu được từ khi Chúa Giêsu ra đời cho đến khi Chúa thi hành chức vụ thì có hai Caesar, tức là hai hoàng đế La Mã cai trị. Người thứ nhất tên là gì? Có ai nhớ không? Và tại sao mình biết? Caesar gì? Caesar đây là một cái danh vị giống như là tổng thống, là thủ tướng, là nữ hoàng vậy đó ha. Hoàng đế. Yeah.
Augustus. Augustus.
Yeah. Augustus. Yeah. Mà tiếng Việt mình đó, trong cái bản kinh thánh tiếng Việt dịch ra là Caesar Augustus. Ha. Rồi. Yeah. Trong khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, tức là mấy chục năm sau?
Dạ, 30 năm sau.
Dạ, 30 năm sau. Thì một Caesar khác đang cai trị, đó là Caesar gì? Tiberius.
Tiberius.
Dạ, Tiberius. Bây giờ thì Herod muốn xây dựng một cái thành phố đặt tên là Tiberias để tỏ lòng tôn kính Caesar Tiberius đó. Đó là lý do mà chúng ta có cái thành Tiberias. Và cũng từ đó, biển hồ Galilee trở nên nổi tiếng nhờ cái tên thủ đô này, nhờ cái trung tâm sinh hoạt phồn thịnh này. Và ở trong đoạn, trong Giăng đoạn 6 câu 1, nếu có thể được chúng ta mở ra xem. Giăng đoạn 6 câu 1. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias. Như vậy thì trong cái bản đồ của chúng ta học ở trang 42 đó, 43 đó, Tiberias nó nằm ở đâu? Bên đông hay bên tây của biển hồ Galilee nếu mà lấy sông Giô-đanh làm chuẩn? Bên nào?
Dạ bên tây.
Bên phía tây. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ bên kia của biển Galilee. Tức là Chúa đang ở bên đông đi qua bên tây, phải không? Đó là cái biển Tiberias. Như vậy, qua loạt tài liệu này chúng ta học được biển hồ Galilee còn có tên gọi là, hôm trước chúng ta học đó, còn có tên là Genesaret. Và tối hôm nay thì chúng ta thêm một cái tên nữa, đó là Tiberias. Mỗi khi Kinh Thánh đề cập đến biển, bờ biển Genesaret thì đó cũng là tên một đồng bằng, nhưng mà chúng ta hiểu nó là biển hồ Galilee, cũng như Tiberias cũng là tên của biển hồ Galilee. Như vậy thì bài học cũng cho biết là Caesar Augustus đó chết vào khoảng năm 14 sau Chúa, tức là khi Chúa Giêsu chừng khoảng 14 tuổi thì Caesar Augustus đã chết rồi ha. Cho nên 30 năm sau thì Caesar Tiberius cai trị trong cái thời kỳ mà Chúa thi hành chức vụ. Bài học cho chúng ta biết ở trang 44 nhắc lại cho chúng ta câu 25 đó. Biển hồ Galilee còn có tên mới là biển Tiberias. Biển hồ này, cái hồ này nhận được tên mới từ thành Tiberias do Herod chư hầu Antipa xây cái thành này. Và cái thành này được đặt tên như vậy để tỏ lòng tôn kính Caesar Tiberius. Đó là phần mà chúng ta có thể đánh cái ngoặc với bên ngoài, đó là học kỹ. Học kỹ đừng quên ha. Rồi. Hồi nãy chúng ta cũng có nói qua về tình hình chính trị ở trong thời của Herod chư hầu Antipa rồi. Thì như vậy, ở trong câu 29 nhắc lại cho chúng ta, dân chúng sở dĩ nổi dậy ủng hộ Chúa Giêsu và chống đối Herod chư hầu Antipa, bởi vì thứ nhất, thù ghét nếp sống hoang phí của Antipa. Thứ hai, tức giận vì Antipa đã giết Giăng Baptist. Và điểm nữa là họ khao khát thiết lập một nước bình an, yêu thương. Nhưng mà thế nào? Họ đã không hiểu về Chúa của chúng ta, cho nên họ muốn Ngài lên làm vua để lật đổ Herod chư hầu Antipa cũng như chống lại chính quyền La Mã lúc bấy giờ đó. Khi mà Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, thì ở trong Luca đoạn 9 câu 11 nói về Chúa nói, Chúa Giêsu nói về nước Đức Chúa Trời. Chúa thì Chúa muốn thiết lập nước của Đức Chúa Trời bằng tình yêu thương. Nhưng dân chúng lúc bây giờ không hiểu. Họ muốn dùng bạo lực để mà lập vương quốc của Ngài. Và chúng ta thấy Chúa đã rút lui. Ở trong gian đoạn 6 câu 66, khi Chúa Giê-xu từ chối lời dân chúng kêu gọi nổi loạn chống Antipa, mà Chúa từ chối, thì họ thế nào? Họ trở lui, tức là họ không theo Chúa nữa. Ngày hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta nhất định sẽ từ trời trở lại. Nhất định Chúa sẽ tái lâm. Bởi vì tất cả những cái lời tiên tri về những giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu đều đã ứng nghiệm hết rồi. Chỉ còn một phần cuối cùng là Chúa sẽ từ trời trở lại. Nhưng mà cũng dễ lắm. Ở trong cái hoàn cảnh chính trị, đạo đức hiện tại mà chúng ta đang sống ở trong thế giới này, chúng ta biết rằng sẽ có nhiều người trở lui. Giống như lời của Chúa Giê-xu đã phán đó, khi tội ác mỗi ngày một gia tăng thì sao? Có ai còn nhớ câu đó không? Thì thế nào? Lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội lần. Cũng giống như thời kỳ của Chúa Giê-xu ha. Nhiều người không theo Chúa nữa. Ngày hôm nay thì người ta cũng mong muốn họ đạt được những cái nguyện vọng, những cái tham vọng bằng chính, quyền hành bằng chính bạo lực, mà họ không nghĩ đến quyền năng của Đức Chúa Trời, sự tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên phần nhiều những người, phần nhiều lòng yêu mến Chúa của con dân Chúa cũng nguội dần. Đây là một cái điểm rất là đáng sợ, xin Chúa cho chúng ta đừng có rơi vào trong cái tình trạng đó. Ở trong câu 38 của trang 46 nhắc lại cho chúng ta đó, giờ đây chúng ta ôn lại điều vừa học. Phép lạ duy nhất được chép trong cả bốn sách phúc âm chính là hóa bánh nuôi 5.000 người. Sau khi nghiên cứu phép lạ này trong Matthew đoạn 14, chúng ta đã đối chiếu với phúc âm Giăng đoạn 6. Từ đoạn này chúng ta biết phép lạ được thực hiện gần ngày lễ vượt qua vào đầu năm khổ nạn. Dân chúng rất hào hứng bởi phép lạ nhiều khả năng chính trị và vật chất này. Họ cố ép Chúa lên làm vua, hy vọng lật đổ Antipa, người đã giết Giăng Báp Tít. Dù vậy, Chúa Giê-xu từ chối lập nước Ngài bằng bạo lực. Thay vào đó, Ngài chọn con đường đi đến thập tự giá để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là một cái điều mà chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa ha. Chúa, con đường của Chúa đi là con đường khổ nạn, nhưng mà bày tỏ được tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại, giống như trong Giăng đoạn 3 câu 16 vậy đó. Chúa Giê-xu rời Iturê trở về lên bờ tại Capernaum. Tại đó Ngài giảng trong nhà hội về đề tài bánh của sự sống. Ngài giải thích ý nghĩa phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người. Vì vậy chúng ta có thể nói phép lạ này là sự nếm trước thánh lễ tiệc thánh mà Chúa Giê-xu thiết lập đúng một năm sau. Sau các biến cố này, rất nhiều người rời bỏ Chúa Giê-xu vì Ngài từ chối dùng bạo lực để trở thành vua. Chúng ta mặc dù không có được như các môn đồ, các sứ đồ của Chúa ngày xưa, được gần gũi, được nhận sự dạy dỗ từ nơi chính Chúa, được tận mắt thấy những phép lạ Chúa làm, tận tai nghe những lời Ngài dạy, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay chúng ta là những người có phước bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Và chúng ta biết Chúa Giê-xu đã làm phép lạ tương tự vào cuối hành trình thứ hai khi từ Phê-nici trở về. Vì vậy, Ở trong Matthew đoạn 15 câu 32 đến câu 39 đó, chúng ta sẽ điền vào khoảng trống ở trong bản đối chiếu phụ lục 6 trang 304. Có nhiều giáo sư tân phái nói rằng phép lạ quá bánh nuôi 5.000 người và phép lạ quá bánh nuôi 4.000 người chỉ là hai câu về cùng một phép lạ. Như vậy thì chúng ta cần phải học ở trang ở cái phần phụ lục 6 đó ha, để chúng ta có thể chứng minh đây là hai cái biến cố hay là hai phép lạ hoàn toàn độc lập, nghĩa là nó khác nhau. Bây giờ xin chúng ta mở ra ở trong phụ lục số 6 đi. Phụ lục số 6. Ở trong bản phụ lục 6 nói cái gì? Thứ nhất là cho chúng ta địa chỉ của những câu kinh thánh của câu chuyện này. Thứ hai là cho chúng ta những địa điểm xảy ra phép lạ. Thứ ba là cho chúng ta biết xảy ra trong hành trình nào. Thứ tư là xảy ra trong thời điểm nào trong năm. Thứ năm là cái phép lạ chú dùng bao nhiêu bánh, bao nhiêu cá, nó khác nhau. Và thứ sáu là cái phần mà còn thừa lại cũng khác nhau. Như vậy thì theo các giáo sư tân phái đó, họ nói rằng hai phép lạ này chỉ là một. Chúng ta cần học kỹ bản phụ lục 6 này để chúng ta chứng minh ha. Hồi trước thú thật là khi chưa cái học cái loạt tài liệu này, tôi cũng có sự nhầm lẫn. Tôi cũng nghĩ là nếu mà người ta nói rằng hai phép lạ này là một, có thể lắm là một. Cho nên cái niềm tin của tôi, cái sự mà tin của tôi đó, lúc đó nó bị dày động như vậy đó. Cho đến khi học cái phần này thì chúng ta nắm chắc chắn là phải không? Chắc chắn 10-10 ha, là thật sự khác nhau. Bởi vì địa chỉ của các câu kinh thánh thì chúng ta thấy hồi nãy chúng ta có học đó, là phép lạ một quả bánh 5.000 người ăn là cả bốn sách phúc âm đều chép. Matthew, Mark, Luca, Giăng. Còn phép lạ quả bánh cho 4.000 người ăn thì chỉ có Matthew và Mark chép thôi. Cái địa điểm, cái thứ hai đó là địa điểm xảy ra phép lạ. Thì khi một quả bánh cho 5.000 người ăn là ở gần Bethsaida trong vùng Iture, vùng đông bắc của xứ Palestine. Nhưng mà ở trong phép lạ quả bánh 4.000 người ăn thì nó xảy ra trong vùng Decapolis. Decapolis là ở đâu? Decapolis hay Decapoli đó, ở đâu? Ở phía đông hay phía tây?
Ở phía đông.
Dạ, ở bên phía đông, phải không? Mà ở giữa ha. Tại vì đông bắc đó là Iture, đông nam là gì?
Dạ, Bere.
Dạ, Bere, thì ở giữa đó là Decapoli, hay là Decapolis đó. Rồi về cái thời gian xảy ra trong cái hành trình nào, thì 5.000 người ăn, quá bánh cho 5.000 người ăn trong hành trình thứ nhất, rời khỏi Galilee đó. Nhưng mà quả bánh cho 4.000 người ăn thì ở hành trình thứ mấy? Thứ ba phải không?
Thứ hai.
Thứ hai, dạ phải. Một cái là thứ nhất, cái thứ hai ha. Rồi, xảy ra trong thời điểm nào trong năm? Ở trong Mác đoạn 6 câu 39 đó, thì nói rằng 5.000 người ăn này đó, những người mà được chú quả bánh nuôi 5.000 người đó, họ ngồi xuống trên cái chỗ mà có cỏ. Và các nhà giải kinh cho rằng nó ở vào mùa xuân. Còn Matthew đoạn 15 câu 35 thì nói rằng khi quá bánh 4.000 người ăn thì những cái đoàn đông đó họ ngồi trên đất, cho nên vào mùa đông. Hay quá. Chúng ta thấy bài học này cho chúng ta nhiều cái điểm mới nữa mà chúng ta chưa có hề để ý đến ha. Tại vì ở trong cái vùng, trong cái vùng này thì chỉ có cỏ vào mùa xuân thôi. Bethesda mà gần trong vùng Iture đó thì chỉ có cỏ vào mùa xuân thôi. Cho nên khi mà nói là ngồi trên cỏ thì biết là ở vào mùa xuân. Bây giờ Chúa qua bánh cho 5.000 người ăn với bằng hay là bởi 5 cái bánh và 2 con cá. Cái phép là 4.000 người ăn thì 7 ổ bánh và vài con cá. Vài thì có thể 2, 3, 4, phải không? Có thể là 2 con, nhưng mà ta nói vài con hay là vài ba con gì đó mình không biết. Thì ở đây là 7 ổ bánh và vài con cá, không có khẳng định bao nhiêu. Hai cái hoàn toàn khác nhau ha. Rồi còn thừa bao nhiêu giỏ thì phép lạ 5.000 người ăn đó, 12 giỏ đầy. Nhưng mà phép lạ cho 4.000 người ăn thì còn thừa 7 giỏ. Những cái chi tiết này đó sẽ giúp anh chị em và tôi làm những cái câu đố kinh thánh rất là tốt á. Những cái bài tính cộng trừ nhân chia ha, có người dùng là 5 cộng 2 chia cho 5.000 bằng 12. Cái bài toán gì mà kỳ cục vậy, nhưng mà họ lý giải bằng kinh thánh. Thấy cũng vui lắm. Cho nên những cái chi tiết này chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta phân biệt được hai phép lạ mà Chúa đã làm. Bây giờ thì chúng ta làm bài kiểm ha. Xin mở bài kiểm ra. Bài kiểm của chúng ta hơi dài đó tối hôm nay. Trước khi làm bài kiểm thì chúng ta khoanh tròn câu 1, câu 2, câu 3, câu 5, câu 11. Ghi là học thuộc lòng. Tôi nhắc lại. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 5, câu 11. Xin học thuộc lòng ha. Câu thứ nhất, xin mỗi người trả lời một câu ha. Phép lạ duy nhất nào được thuật lại trong cả 4 sách Phúc Âm?
Dạ, thức ăn cho 5.000 người.
Dạ, cho 5.000 người ăn. Câu thứ hai, phép lạ quá bánh nuôi 5.000 người xảy ra gần thành nào?
Thành Bethesda.
Dạ, gần thành Bethesda. Trong vùng nào?
Dạ, vùng Iture.
Dạ, vùng Iture. Vì sao Chúa rút lui đến vùng Iture? Lý do đó.
Vì nghe tin Giăng Báp-tít bị giết.
Dạ, nghe tin Giăng Báp-tít bị giết. Câu thứ ba, thủ phủ mới của Galilê tên gì?
Tiberias.
Dạ, yeah, Tiberias. Được đặt tên như vậy để tôn kính ai?
Tôn kính là Caesar Tiberias.
Tiberius. Cái là út, cái là ác nha. Dạ. Yeah. Ai đã xây thành này?
Herod Antipa.
Dạ, Herod Antipa. Thành này có những tòa nhà tráng lệ nào? Thứ nhất là sân vận động nè, đấu trường gì đó. Thứ hai là những cái lâu đài. Thứ ba là những cung điện của Herod ha. Hạng người nào sống tại thành này? Giới bình dân hay giới trung lưu hay là giới thượng lưu hay là người ngoại quốc?
Người ngoại quốc với La Mã và Hy Lạp.
Dạ, yeah, người ngoại quốc La Mã, như là La Mã và Hy Lạp. nhưng mà họ thuộc giới. Giới nào? Thượng lưu, dạ. Giới thượng lưu ha. Theo các sách phúc âm, Chúa đến thăm thành này bao nhiêu lần? Tức là cái thành Tiberias này đó, có đến thăm lần nào không? Kinh Thánh có chép không?
Không.
Không. Chúa không có hề đến. Rồi. Đồ bên phải đánh dấu X vào hai địa điểm có nơi ở của Herod rồi viết tên vào. Cái này hơi khó đó. Chúng ta xem lại ở trong bài, ở trong bài 1C đi. Xem lại trong bài 1C nha. Câu thứ, bài 1C câu thứ 16. Câu 16. Ở trên chỗ biển hồ Galilee mà ở bên tay trái đó, đó là thành gì?
Tiberias.
Dạ. Rồi ở bên biển chết bên tay phải, đó là thành gì?
Machaerus.
Dạ, Machaerus. Thì chúng ta cũng ghi hẳn vào trong đó để mai kia mốt nọ mình ôn bài mình nhớ ha. Tiberias và Machaerus. Hai Caesar nào đã cai trị La Mã trong đời Chúa Giêsu?
Augustus và Tiberius.
Dạ, Tiberius. Dạ. Câu số 5. Lễ vượt qua đầu tiên cử hành dưới đời vị lãnh tụ Do Thái nào của cử ước?
Môsê.
Dạ, đại lãnh tụ Môsê ha. Tại quốc gia nào?
Dạ, Egypto.
Dạ, Egypto. Vào khoảng năm nào?
Khoảng 600.
Hả? 600 là khoảng của Esai hả? Bao nhiêu? Đi xe mà sống vào khoảng...
1600.
Dạ. Phải 1600 không? Môi-se sống vào khoảng nào trước Chúa?
1600 trước Chúa.
Phải không? Abraham là 2000.
Dạ.
Môi-se là 1400 trước Chúa.
1400.
Dạ. Theo những cái bài học mà chúng ta học từ trước đến giờ đó ha. Câu chuyện này được ghi lại trong sách và đoạn nào của Cựu Ước?
Ê-díp-tô ký đoạn 12.
Dạ, suốt đoạn 12. Câu thứ 6. Từ khi Chúa Giê-xu được 12 tuổi, có lẽ chỉ một lần Chúa Giê-xu không dự lễ vượt qua. Đó là lễ vượt qua nào?
À, một năm trước khi Chúa chết.
Dạ. Tức là khi mà gần với cái phép lạ mà Chúa qua bánh á, phải không? Thì Chúa không có đi đến Jerusalem để mà dự lễ vượt qua nữa, mà Chúa rời Galilee, Chúa qua cái vùng Iture ha. Cho nên là chúng ta ghi là lễ vượt qua gần với cái phép lạ quá bánh nuôi 5.000 người dựa theo bài học á. Mở trang 269. Câu số 7. Địa chỉ kinh thánh nào cho chúng ta biết phong trào quần chúng ủng hộ Chúa Giê-xu? Ủng hộ bằng cách nào?
Giăng đoạn 6.
Câu?
Câu 15.
Dạ, đoạn 6 câu 15, đúng rồi, rất là chính xác ha. Hồi nãy mình có đề cập đến á. Khi mà họ muốn tôn Chúa lên làm vua, họ muốn lật đổ vị vua nào?
Herod.
Dạ. Herod chư hầu Antipa ha. Nêu hai lý do khiến họ muốn lật đổ vị vua này. Họ muốn lật đổ Herod chư hầu Antipa vì hai lý do. Lý do thứ nhất là?
Thứ nhất là Antipa giết chết dân Christ. Thứ hai là ông sống tao qua dùng tiền của dân chúng để xây cất những lâu đài.
Dạ, dạ. Đó là hai lý do ha. Chúa Giê-xu đã làm gì sau khi mà họ muốn tôn Chúa làm vua thì Chúa?
Rút lui.
Tạm rút lui. Dân chúng phản ứng ra sao khi Chúa Giê-xu từ chối làm vua? Họ làm gì?
Họ tiếp tục kêu Chúa. Rối loạn chấm. Không phải. Ồ, dân chúng kêu gọi rối loạn. Họ thất vọng.
Họ thất vọng. Khi mà họ thất vọng thì họ làm sao?
Họ rút lui, họ đi, rời khỏi Ngài.
Dạ, họ rút lui, họ không có theo Ngài nữa ha. Trong phép lạ quá bánh nuôi 5.000 người, bánh làm biểu tượng cho điều gì? Chúng ta nhớ lại trong tiệc thánh đó.
Thân thể Chúa Giê-xu.
Dạ, là thân thể của Chúa. Chúng ta thấy Chúa lấy bánh bẻ ra, tạ ơn rồi bẻ ra phát cho các môn đồ. Các môn đồ đem phát cho dân chúng. Mà trong lễ tiệc thánh ngày hôm nay, thì chúng ta thấy bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa. Chúa Giê-xu giảng để giải thích ý nghĩa của phép lạ này, tức là phép lạ qua bánh đó, cho dân chúng tại đâu? Đền thờ phải không?
Thành Capernaum.
Capernaum, giảng ngoài trời hay giảng ở đâu? Hồi nãy mình có nhắc lại đó. Ở trong nhà hội tại Capernaum. Trong nhà hội tại Capernaum. Bài giảng này được ghi lại trong sách nào, đoạn nào của Kinh Thánh? Xin là Giăng, đoạn?
Đoạn 6.
Đoạn 6.
32-39.
Dạ, 32-39. Rồi, câu 11. Phép lạ Chúa hóa bánh nuôi 5.000 người ăn, báo trước về lễ kỷ niệm mà Chúa Giê-xu thiết lập vào đúng một năm sau. Chúng ta gọi đó là lễ gì?
Lễ tiệc thánh.
Tiệc thánh, dạ. Lễ tiệc thánh. Câu 12. Xin dùng Kinh Thánh để trả lời. Chúa Giê-xu nói về việc mua bánh với môn đồ nào của Ngài? Chúa nói với ai?
Philip.
Philip. Nhưng chúng ta cũng phải dẫn chứng nữa, phải không? Dùng Kinh Thánh mà. Như vậy là Philip ở trong đoạn mấy?
Đoạn 6 còn 5. Đoạn 6 còn 5.
Dạ. Yeah. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần bài thứ hai rồi ha. Chúng ta cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay chúng ta cũng có biết được thêm một số những cái điểm mà chúng ta đã có thể lắm chưa biết từ trước đến bây giờ. Xin Chúa giúp đỡ cho hết thảy chúng ta, để chúng ta nhớ lại được những cái điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay. Có hai phép lạ Chúa đã qua bánh để nuôi đoàn dân đông. Một là người ăn ở cái địa điểm khác nhau, thời điểm khác nhau, vào cái giai đoạn khác nhau, và cũng dùng những bánh và cá khác nhau, số lượng dư thừa cũng khác nhau. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ trả lời với rất nhiều người khi mà người ta hỏi có phải hai phép lạ này là một không đó. Chúng ta có thể kết thúc ở đây ha. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Không biết ngoài thầy cô Minh Dung thì còn có ai vào buổi tối hôm nay không?
Dạ có em chị.
Mỹ Nhung hả?
Dạ.
Ồ, khỏe không?
Dạ khỏe. Hôm bữa thứ ba chị không có học hả?
Dạ, có vào nhưng mà không có ai. Thứ ba, thứ tư.
Ồ.
Dạ.
Em có vào bữa thứ ba mà không thấy có ai.
Vậy sao? Tưởng quý vị cho nghỉ chứ, chờ tới 10 giờ rưỡi thôi. Để máy hoài cho nó đàn hoài luôn á.
Em cũng báo chị đang nó là đứa con gái nhỏ. Dạ. Con em sanh được baby gái ngày ngày Christmas.
Ồ vậy hả? Dạ chúc dạ. Mừng nha. Dạ. Dạ. Mỹ Lan hả?
Dạ Mỹ Lan sanh được baby gái nữa.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn Chúa cho bình an phải không?
Cảm ơn Chúa. Dạ.
Dạ. Bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Cha ơi, chúng con cúi đầu cảm ơn Cha. Trong ngày đầu năm dương lịch này, Chúa cho chúng con cũng còn có thì giờ, có điều kiện, có cơ hội để chúng con ngồi lại với nhau. Chúng con tiếp tục học cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những ngày nghỉ đã qua. Và chúng con hết thảy đều bắt đầu làm việc trở lại. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn chúc phước cho chúng con trong năm mới này. Và trong công việc làm của mỗi người chúng con, Ngài cũng cho chúng con nhận được sức mới từ nơi chính Chúa. Chúa cho chúng con nhận được ơn mới từ nơi Ngài. Và cho chúng con những công việc mới ở trong Ngài. Để chúng con có thể sống động, chúng con có thể thờ phượng Chúa. Và chúng con cũng được Chúa sử dụng nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Con cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay, sau kỳ nghỉ ở Pennsylvania, thầy cô Minh Dung đã trở về Louisiana được bình an. Cũng như sau khi cô Dung đi thăm ba mẹ ở Seattle, cũng trở về trong sự bình an. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cho thầy cô cứ được ơn ở trước mặt Chúa luôn luôn. Ở trong mọi công việc, trọng trách mà Chúa đã giao cho. Xin Chúa ban ơn càng thêm ơn để đôi bạn này sẽ là những người hầu việc Chúa một cách đắc lực ở giữa vòng hội thánh Chúa, cũng như giữa vòng chúng con, những người thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa cũng ban ơn chúc phước ở trên cô Mỹ Nhung. Cảm ơn Chúa dù bận rộn ở trong công việc, Mỹ Nhung cũng dành thời giờ để học hỏi lời của Ngài. Xin Chúa cho Mỹ Nhung mỗi ngày hiểu biết lời Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và thỏa lòng ở trong hoàn cảnh mà Chúa đặt để cho. Xin Chúa cũng ban ơn để Mỹ Nhung có sức lực từ Chúa, có thể chịu đựng được ở trong hoàn cảnh mà mình đang sống. Con cảm ơn Chúa nhiều. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Mỹ Lan sinh cháu bé được bình an, một bé gái. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn để Mỹ Nhung có thể giúp đỡ chăm sóc Mỹ Lan ở trong thời gian này. Và Chúa cũng ban ơn để các con của Mỹ Nhung cũng yêu mến Chúa như Mỹ Nhung nữa. Và xin Chúa cũng ban ơn để anh Thông cũng sớm trở lại cùng Chúa. hiệp một với Mỹ Nhung, hầu cho gia đình được phước hạnh trong Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều. Buổi tối hôm nay có những anh chị em không vào được, như Đức, như Diễm Phúc. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho, để cho hết thảy chúng con cũng dành thời giờ mỗi tối thứ sáu đến với Chúa, đến với lời của Chúa và đến với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn để buổi tối hôm nay chúng con ngủ nghỉ bình an. Và buổi sáng bắt đầu một ngày mới thì chúng con cũng đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con kính dâng hết thảy trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Con kính Chúa chúc phước cho gia đình chị mới.
Dạ. Yeah.
May mắn khỏe mạnh trong vòng tay của Chúa. Như các anh chị anh trên gia đình.
Dạ, cảm ơn Mỹ Nhung.
Dạ, yeah. Cũng chia vui với cô Mỹ Nhung ha. Dạ. Yeah. Được
lên
cáo. Dạ.
Lên chức.
Dạ. Dạ. Là bà ngoại rồi ha.
Dạ.
Chức.
Dạ.
Có thằng lớn là được, là đứa con gái nữa, có trai có gái đủ à.
Dạ.
Dạ.
Hẹn gặp lại tối thứ ba.
Dạ, thứ ba gặp lại. Dạ. Rồi sáng mai gặp lại thầy cô Minh Dung ha. Dạ.
Con ngủ ngủ ngon nha cô. Dạ.
Dạ cảm ơn nha.
Dạ.
Chiến năm mới nhiều nhiều thành công mới nha Chiến.
Ủa? Wow, bây giờ mới chịu nói. Hello. 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 Ủa sao vậy? Sao cắt? Đâu có. Vậy sao?